Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện tin mừng ngày hôm nay là một câu chuyện đẹp và cảm động. Đẹp và cảm động bởi vì chúng ta thấy ở trong đó toát lên cái vẻ đẹp của tình yêu. Đẹp bởi vì trong đó chúng ta thấy sự thể hiện của lòng tin vững mạnh và sự kiên trì không nản chí. Và đẹp bởi vì chúng ta thấy một cái kết rất có hậu. Những cái nét đẹp và cảm động được thể hiện cụ thể qua các nhân vật ở trong tin mừng ngày hôm nay. Trước hết, chúng ta nhìn vào hình ảnh của người phụ nữ Canaan. Một bà mẹ đang đau khổ bởi vì có đứa con gái bị bệnh. Nó bị quỷ ám. Và bà diễn tả cái tình trạng của con gái bà một cách rất ngắn gọn. Nó khổ sở lắm. Cái sự khổ sở của đứa con gái chắc chắn cũng là cái khổ sở và cái đau đớn trong tim của người mẹ. Tin mừng không nói gì dài, nhưng chúng ta hiểu người mẹ này đã rất đau khổ, đã phải lặn lội đi tìm thầy, tìm thuốc cho con của mình rất nhiều nơi, nhưng không có kết quả. Và ngày hôm nay, bà thấy Chúa Giê-xu đi ngang qua. Có lẽ bà ấy cũng đã được nghe nói về Chúa Giê-xu, và bà cất tiếng cầu xin. Chúng ta dừng lại một chút, chúng ta để xem lại người phụ nữ này là ai. Thánh Mát-thêu cho chúng ta biết một cái chi tiết ngắn gọn. Một người phụ nữ Canaan, một người dân ngoại. Và chúng ta hiểu được cái tương quan giữa người Do Thái và người dân ngoại vốn không có tốt đẹp. Không tốt đẹp. Và người ta bị chia cắt bởi cái bức tường ngăn cách về tôn giáo, về văn hóa, chính trị. Và người Do Thái không có giao du với người dân ngoại. Người phụ nữ này vì thương con, đau khổ vì con, cho nên chấp nhận hạ mình, chạy đến để xin Đức Giê-xu chữa lành cho con gái của bà. Cái trái tim của người mẹ nó tuyệt vời chỗ đó. Và chúng ta đọc tiếp những cái câu trong tin mừng, chúng ta thấy thương cảm cho người mẹ này. Một lời cầu xin không được đáp lại, thinh lặng, thậm chí là xua đuổi. Thế nhưng mà điều đó không làm cho bà ta nản chí. Bà ta chạy đến và thể hiện một cái sự khiêm nhường sâu hơn, sấp mình xuống, cúi đầu xuống, xin Ngài thương xót và chữa cho con gái của tôi. Và đáp lại cái lời cầu xin tha thiết, một cái sự khiêm nhường như vậy, thì chúng ta thấy như một gáo nước lạnh dội xuống trên đầu bà. Không ai lấy bánh của con cái trong nhà mà ném cho lũ chó con. Xem ra một lời xúc phạm. Xem ra là một lời xúc phạm. Thế nhưng mà người phụ nữ này không dừng lại. Chúng ta thấy bà lý luận. Và chúng ta hiểu cái động lực sâu xa từ bên trong. Đó là lòng thương con. Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà thưa Ngài, ngay cả lũ chó con nó cũng có thể được ăn những cái mảnh vụn từ trên bàn ăn của chủ rơi xuống. Chấp mình hạ mình như vậy, chấp nhận hạ mình như vậy để cầu xin cho đứa con của mình. Và cuối cùng chúng ta thấy phép lạ đã xảy ra. Nhìn vào hình ảnh của người phụ nữ này, chúng ta thấy những cái bài học thực tế trong cuộc sống của chúng ta, trong gia đình, trong xã hội, trong thế giới ngày hôm nay. Rất cần những người cha, người mẹ có trái tim như vậy. Thế nhưng mà cái thế giới, cái xã hội ngày hôm nay, xem ra mọi sự nó đang đảo lộn. Cái trật tự trong gia đình, cái tương quan của vợ chồng, cái tương quan của cha mẹ, đôi khi nó bị phá đổ bởi sức mạnh của kim tiền. Cách đây không lâu, ngày 4 tháng 8, đầu tháng vừa rồi, nếu chúng ta đọc báo chí, chúng ta theo dõi, có một cái vụ án có thể nói là đau lòng xảy ra ở quận Bình Thủy dưới Cần Thơ. Người cha già có một mảnh đất và các con tranh nhau cái mảnh đất đó. Họ đến, họ xây rào, và ông đã ra, ông cố can ngăn. Thế mà trước những lời xúc phạm của mấy đứa con, ông không kiềm chế được, ông có hành động bạo lực và gây thương tích cho hai người con. Và vì điều đó, ông được bị tố ra tòa. Khi đem ra tòa xử, thì xử ông sai, bởi vì ông đã dùng hành vi bạo lực gây thương tích cho người khác. Thế nhưng mà xét vì tuổi già sức yếu, ông đã trên 80 tuổi rồi, cho nên tòa xử cái mức án 9 tháng tù treo cho hưởng án treo. Khi cái án đã được công bố, thì những bị hại, tức là chính những đứa con ruột của ông ngồi dưới tòa, giơ tay phản đối, xin tòa không xử án treo, xử án tù. Đau đớn. Chúng thấy rất rõ cái sức mạnh của kim tiền, nó phá đổ cái tương quan thiêng liêng, cái tình cảm thiêng liêng của cha mẹ với con cái. Thế thì cái hình ảnh của người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay gợi lên chúng ta một cái suy nghĩ để chúng ta sống trong đời sống thực tế hàng ngày của chúng ta. Ngày 27 tới, tức Chủ nhật tuần sau, chúng ta sẽ mừng lễ Thánh Monica. Và chúng ta nhìn vào cuộc đời của Thánh nữ Monica, chúng ta cũng thấy một hình ảnh người mẹ tuyệt vời. Một người phụ nữ, một người con gái được gả cho một gia đình ngoại giáo. Và chính vì sự khác biệt đức tin đó, cho nên Monica đã bị kỳ thị, bị ghét bỏ bởi bà mẹ chồng. Thế nhưng mà chính cái cách sống thực hành đức tin, chính cái sự liên lỉ kiên trì cầu nguyện đã giúp cho bà vượt qua cái khó khăn đó. Và không chỉ vượt qua khó khăn mà thôi, đời sống gương mẫu của Monica còn có sức hoán cải chính người chồng của mình và người mẹ chồng, giúp cho cả hai đều lãnh bí tích rửa tội, trở thành người công giáo. Nhưng chưa dừng lại ở đó, đứa con của bà, đứa con trai lớn của bà là Augustino đã sống theo lạc giáo và đã dành tất cả cái tuổi thanh xuân của mình để lao vào đi tìm kiếm cái danh vọng trần gian và đắm chìm trong dục vọng. Và điều đó đã khiến cho người mẹ đau khổ bao nhiêu năm trời. Bà đã cầu nguyện liên lỉ cho con của mình để giúp cho con của mình hoán cải. Xin Chúa hãy hoán cải. Thế nhưng mà xem ra cái lời cầu nguyện đó, cái tâm tình đó, cũng giống như người phụ nữ trong bài tin một ngày hôm nay, không được đoái nghe, không được đón nhận. Và cả mấy chục năm trời như vậy, bà khóc lóc khổ sở, cầu nguyện liên lỉ cho con của mình, khóc đến độ mù lòa cả đôi mắt. Và cuối cùng Chúa đã lắng nghe tiếng kêu cứu van nài của bà, để rồi hoán cải Augustino và biến Augustino trở thành một vị thánh lớn ở trong giáo hội. Những cái hình ảnh đó, những cái câu chuyện đó chắc chắn là những cái bài học quý giá cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hỡi những bậc làm cha làm mẹ, hãy sống, hãy thể hiện cái tình yêu mà Thiên Chúa đặt để ở trong tim mình cho con cái. Hỡi những bậc làm con cái, hãy sống hiếu thảo với cha mẹ, bởi vì như người Việt Nam chúng ta vẫn nói, sống trước đổ đâu, sống sau đổ đó. Chúng ta đâu sống và đối xử với cha mẹ chúng ta làm sao, thì rồi con cái chúng ta nó cũng sẽ sống và đối xử với chúng ta như vậy. Cái bài học giáo dục quý giá nhất mà chúng ta có thể giáo dục cho con cái của mình chính là cái cách chúng ta sống và thể hiện cụ thể trong cái lòng hiếu thảo với ông bà tổ tiên và cha mẹ. Đấy là những cái bài học có thể nói là bài học vỡ lòng quan trọng nhất để mà giáo dục con cái. Chúng ta cũng nhìn vào hình ảnh của người mẹ trong tin mừng ngày hôm nay để chúng ta thấy được một cái sự kiên trì, nhẫn nại. Chúng ta nghe những cái lời, cái thái độ Chúa Giêsu, trước tiên là một thái độ thinh lặng, sau đó là một câu nói nghe rất có vẻ rất xa lạ và loại trừ. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi. không được sai đến với dân ngoài. Và cuối cùng nặng hơn nữa, không ai lấy bánh của con cái trong nhà mà ném cho lũ chó con. Dĩ nhiên những lời nói của Chúa Giêsu ở đây chúng ta hiểu không có phạm ý, Chúa Giêsu không có ý xúc phạm, nhưng mà muốn dùng dẫn dắt bà ấy đi vào cái việc tuyên xưng niềm tin mạnh mẽ hơn, để qua cái hình ảnh người phụ nữ ngoại giáo này, Chúa muốn lấy như một cái chứng nhân để nêu gương cho chính các tông đồ, các môn đệ và những người Do Thái đang theo Ngài. Nhưng mà quay trở lại với hình ảnh của người mẹ, vì lòng thương con, vì cái tình yêu cao cả như chúng ta vừa nói, nhưng mà cộng vào đó là cái sự kiên trì, nhẫn nại và khiêm tốn, một lòng khiêm nhường sâu xa. Trong cái thế giới xã hội ngày hôm nay, thế giới của Internet, của Facebook, của truyền thông, rất dễ để chúng ta có thể truyền tải thông điệp một cách nhanh chóng và gọn lẹ. Từ đây qua Mỹ, người ta có thể bấm một điện thoại, người ta gọi và có thể xem được mặt nhau. Một cái tin nhắn gửi qua bên kia gửi lại tức thì. Một cái thư điện tử gửi đi, bên kia có thể nhận được những cái tài liệu rất nhanh chóng và tiện lợi. Thế nhưng mà cái thế giới của công nghệ đó, vô hình chung một cách nào đó, nó cũng có thể trở thành một cái mối nguy. Cái mối nguy là nó khiến chúng ta mất đi cái sự kiên nhẫn, đánh mất đi cái sự kiên nhẫn chờ đợi. Và vì vậy nó ảnh hưởng, nó tác động trong cuộc sống ta ở nhiều phương diện khác nhau, ngay cả trong đời sống tâm linh, đời sống cầu nguyện. Khi tôi cầu nguyện dường như Chúa không nghe, thế rồi tôi chán, tôi nản, tôi quay lưng, tôi bỏ tôi đi. Khi tôi cầu nguyện điều này mà thực tế nó lại xảy ra những cái chuyện khác không như ý tôi nản, tôi chán và tôi thất vọng. Cái gương sáng của người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay quả thật là một cái sự đánh động, một cái sự nhắc nhở mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã đặt để vào trong trái tim của những người làm cha, làm mẹ một khả năng biết yêu thương. Xin cho tình yêu đó bừng cháy lên trong gia đình của chúng con, trong xã hội của chúng con, trong thế giới của chúng con. Xin cho chúng con là những người làm con hiểu được cái tình yêu đó, cảm nhận được tình yêu đó, và đến lượt chúng con cũng có khả năng thể hiện cái tình yêu đó cho các thế hệ sau này. Xin Chúa giúp cho chúng con sống một đức tin vững mạnh trong tinh thần cầu nguyện, khiêm tốn và liên lỉ, để rồi chính Chúa sẽ thực hiện những phép lạ trong đời sống của chúng con. Amen.